Thư nữ công lược, chương 34, thủ đoạn thượng, góc truyện audio.com. Sau lại thấy ngươi nhìn chằm chằm chuyện trong nhà đại tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đang cười ta cho nên mới nói lời lạnh nhạt với ngươi. Ngũ nương kéo tay Thập Nhất nương, muội muội tốt, ngươi không cần để ở trong lòng. Đều là ta sai, ta ở đây xin lỗi ngươi. Tỷ tỷ đừng như vậy. Biểu tình Thập Nhất nương chân thành, câu thường nói rất đúng. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, người và ta là tỷ muội một kiếp, còn không biết là duyên phận tu bao nhiêu năm. Nếu là hiểu lầm, hiện giờ nói rõ là được. Ngũ nương gật đầu, nhỏ giọng dặn dò Thập Nhất nương. Việc này, ngươi tạm thời đừng nói ra ngoài, ngươi biết, đại tỷ nàng còn. Thập Nhất nương liên tục gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ngươi thiệt tình nói với ta quyết không nói cho những người khác biết. Ngũ nương thần sắc còn có vài phần thẹn thùng. Mẫu thân từng hỏi ta trong mấy tỷ muội với ai tốt nhất. Ta nói, Thập Nhất muội tốt nhất, ngươi yên tâm. Ngộ nhỡ có ngày đó, việc hôn nhân của ngươi liền giao cho ta, di nương nơi đó, cũng có tứ gia phụng dưỡng, sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Tỷ tỷ nói cái gì đó? Thập Nhất nương bỏ tay ngũ nương ra, bộ dáng hờn dỗi. Ngũ nương nhìn thấy, thấp giọng cười rộ lên. Hai tỷ muội ầm ĩ một hồi, Thập Nhất nương liền đứng dậy cáo từ. Chung quy tỷ tỷ chê cười ta. Ngũ nương cũng không lưu lại, che miệng cười trong tay áo tiễn Thập Nhất nương đến cửa. Đi trở lại, Tử Vi lo lắng nói. Tiểu thư, ngộ nhỡ đại thái thái là muốn ở trong tỷ muội tìm một người làm thiếp thất. Dù sao, Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng là dòng dõi cao quý. Sẽ không, ngũ nương lắc đầu, con ngươi sáng ngời, giống như có ngọn lửa đang đốt. Ta nghe nhóm Kiều Viên các lão nói qua, đại tỷ nhìn nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi vậy, nhưng rất hiếu thắng. Chỉ cần cảm thấy không bằng được người khác chỗ nào thì nhất định phải tìm cách vượt qua, quyết không thể yếu thế. Nếu những người này nói lời thật thì với tính cách của đại tỷ, lúc thân thể nàng tốt thì còn có thể, hiện tại thân thể nàng không tốt, quyết không đem muội muội mình đi làm tiểu thiếp cho kế thất tương lai làm mưa làm gió cưỡi trên đầu La gia. Nói xong, nàng thản nhiên cười, cho nên nàng chỉ có thể từ nhóm muội muội tìm kế thất. Tử Vi gật đầu, lại nói: "Ngũ tiểu thư, ngài cho ta đi thám thính tin tức." "Ta thám thính được rồi." Ngũ nương góc mi trống lên, nói: "Như thế nào?" Thanh âm Tử Vi ép tới thấp nhất. Ngài đoán chúng, ngũ nương cười hơi rộ lên, đại lão gia đến Yến Kinh sau liền vô công nhàn rỗi ở nhà. Nói là không có chỗ trống, nhưng lại bộ 10 ngày trước còn cho ra một quan Vân Nam bố chính sử, hiện tại liệu các lão lại cáo lão về quê, đại lão gia chỉ sợ chỉ có một con đường là Vĩnh Bình Hầu này mà đi thôi. Thời điểm ngũ nương cùng Tử Vi nhỏ giọng nghị luận, Thập Nhất nương cùng Hồ Phách ở noãn các phía sau giường thảo luận. Đại lão gia sau khi mãn tang 3 năm liền đi đến các bằng hữu. Nghe cách nói của Hạnh Lâm kia, 1.000 lượng bạc chi phí trong nhà đại thái thái cho đã sớm dùng hết rồi, hiện giờ chi phí sinh hoạt thông thường của chúng ta đều là tiền vốn riêng của đại phu nhân. Xem ra, đại lão gia tự mình lót đường không thông. Thập Nhất nương thầm nghĩ, có chút không yên lòng đối phó Hổ Phách. Cũng có thể, giá cả hàng hóa ở Yến Kinh cao, sau khi các nàng đến vừa muốn thêm cái này lại muốn thêm cái kia. Chẳng qua, đại thái thái là người hiếu thắng, dù cho mình không có cũng sẽ không. Góc truyện audio.com, biểu lộ trước mặt con dâu, tiểu thư thật hiểu tính cách đại thái thái. Hổ Phách cười nịnh nọt Thập Nhất nương, lại bị Thập Nhất nương dặn dạy vài câu. Về sau không thể nói những lời như vậy, để cho người ta nghe thấy sẽ không tốt. Hổ Phách trong lòng rùng mình, vội nói, là sai lầm của ta, rốt cuộc không dám nói những lời như vậy. Thập Nhất nương thật cũng không muốn làm cho Hổ Phách mất mặt mũi, thấy nàng nhận sai, liền cười chuyển đổi đề tài. Vĩnh Bình Hầu Phủ cùng bên này có thể đi lại thân cận không? Hổ Phách vội hỏi, Hạnh Lâm nói, đại tiểu thư, mãn tang 3 năm liền tặng vài thứ lại đây. Đại gia được nhập quốc tử giám chính là dùng danh thiếp của Hầu gia. Hầu gia tự mình đến 2 lần, một lần là ngày hôm sau khi đại lão gia đến Yến Kinh, mời đại lão gia, đại gia đi tiểu lầu nổi danh nhất Yến Kinh ăn cơm, một lần là Tết đầu tháng 3 dẫn theo non nửa xe đồ gì đó, còn cùng đại gia nói chuyện nửa ngày, sau đó lưu lại ăn cơm chiều mới đi. Thập Nhất nương nghe xong gật gật đầu, Vĩnh Bình Hầu cùng bên này đi lại thân cận là tốt. Bằng không tiền đồ làm quan của đại lão gia không thuận lợi thì tiếp theo các nàng cũng không có ngày tốt. Nhưng như thế, chỉ sợ mặc kệ La gia là lo lắng theo phương diện nào, đều không thể đánh mất từ gia cửa thân gia này. Thật hy vọng việc này sớm có chút dấu vết hiện ra, cứ kéo dài như vậy, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên căng thẳng lên. Thập Nhất nương quyết định tạm thời không nghĩ đến vấn đề này. Một bàn tay vỗ không nên tiếng, Từ gia không gật đầu, La gia cũng chỉ có thể hy vọng thôi. Đợi ngày mai đi Từ gia nhìn tình huống rồi tính toán lại đi. Chủ ý đã định, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nàng hỏi Hồ Phách chuyện tặng cá khô ướp rượu, cho ngươi tìm người quen biết huynh đệ Lô Vĩnh Quý, ngươi có tìm được không? Hồ Phách cười nói, trong khoảng thời gian này phủ chúng ta có việc gì, đều là con trai thứ 6 của hàng ma ma làm chân chạy. Ta hỏi thử hắn nói không biết Lô Vĩnh Quý, nhưng cùng Lô Vĩnh Phúc quen biết rất tốt, hai người còn từng cùng nhau uống rượu. Vậy ngươi liền đem việc này làm sớm một chút, chúng ta cũng buông cọc tâm sự này. Hồ Phách trả lời mà đi, Đông Thanh nhìn thần sắc Thập Nhất Nương có chút mỏi mệt cười nói. Tiểu thư, ngài muốn nghỉ ngơi thêm hay không? Đêm hôm qua ngài đến nửa đêm mới ngủ, hôm nay sáng sớm liền dậy cũng không thể chịu đựng mãi như vậy, cẩn thận sinh bệnh. Ta biết, Thập Nhất Nương cười nói, thật đúng là cảm thấy đầu có chút nặng, ta mặc nguyên y phục nằm. Hôm nay nắng cũng không tệ lắm, ngươi phái người thiêu thùa dưới mái hiên. Ngộ nhỡ có người đến, lập tức đánh thức ta. Ngài yên tâm đi nghỉ đi. Đông Thanh cười nói, ta liền đứng giữ ở cửa sổ, người bên ngoài ho một tiếng, ta liền kéo ngài dậy. Thập Nhất Nương cười để nguyên y phục nằm trên giường, miệng còn thấp giọng lầm bầm một tiếng, thật sự là phiền toái. Cũng không biết khi nào thì có thể chuyển sang cuộc sống nghĩ muốn ngủ liền ngủ, nghĩ muốn ăn liền ăn, không trách Ngũ Nương phải tranh giành, có địa vị của Nguyên Nương, ít nhất tự do ở trong cái viện kia. Nàng mới vừa nằm xuống, Đông Thanh đã bước nhanh vào. Tiểu thư, Lục Di Nương đến đây. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Nàng tới làm gì? Lúc ở dư hàng, các nàng cũng không có lui tới. Ngẫu nhiên gặp nàng thăm Thập Nhị Nương, thì nàng cũng chỉ là gật đầu chào hỏi đối với mình rồi bước đi. Thập Nhất, gocchuyenaudio.com, nương đem sự việc phát sinh mấy ngày nay suy nghĩ cẩn thận. Không có chuyện gì đặc biệt à, hoặc là thay đại thái thái truyền lời. Cũng không đúng, đại thái thái luôn luôn không thích các di nương cùng thứ nữ tiếp xúc nhiều. Hoặc là có đồ vật gì đó muốn mình mang cho Thập Nhị Nương. Cũng không đúng, các nàng mới vừa đến, lại chưa có định ngày về dư hàng. Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, không tìm được đáp án, bình thường nàng cũng không để tâm đến chuyện vụn vặt. Bởi vì có thời điểm, lúc ngươi hoàn toàn buông tha xong, sau theo một góc độ khác nhìn lại thì sẽ có phát hiện mới. Nàng cười đứng dậy, mời Di Nương đến chỗ ngồi ăn cơm đi. Đông Thanh trả lời mà đi. Thập Nhất Nương xoa xoa thái dương, kéo kéo vạt áo, đi đến chỗ ăn cơm. Lục Di Nương ngồi ở trước lâm song đại kháng, biểu tình có chút đờ đẫn, không giống bình thường, khóe mắt đôi lông mày đều mang theo ý cười, nhìn qua đầy vui mừng. Nghiêm túc như vậy, Thập Nhất Nương nghĩ, cười trong suốt đi rồi đi qua. Di Nương tới, Lục Di Nương chăm chú nhìn nàng, từ đầu đến chân, không nói lời nào, lại từ chân đến đầu đem nàng đánh giá một lần nữa, ánh mắt hết sức chăm chú. Đây là nói lên cái gì? Thập Nhất Nương cười đứng ở nơi đó, tự nhiên hào phóng để cho nàng nhìn. Ta nghĩ nói cùng ngươi mấy câu. Lục Di Nương từ từ mở miệng, nhưng mở miệng liền yêu cầu những người khác tránh đi. Hôm nay làm sao vậy? Một cái hai cái đều muốn có lời tự nói cùng mình. Thập Nhất Nương hướng tới Đông Thanh đưa ánh mắt, Đông Thanh dâng trà cho Lục Di Nương xong, lập tức mang theo người hầu hạ trong phòng lui xuống. Lục Di Nương cầm lấy nắp trà nhẹ nhàng gạt lá trà trong chung trà, cười nói. Ngũ Di Nương biết Diêu Mama muốn đem Đông Thanh gả cho chất nhi của mình, ở chỗ ta khóc đến choáng váng, nói, Đông Thanh là người đắc lực bên người ngươi, Diêu Mama muốn ai chẳng được, cố tình lại phải là nàng. Về sau ngươi làm như thế nào qua? Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn, nàng cho tới bây giờ cũng không biết Ngũ Di Nương thế, nhưng đến trước mặt Lục Di Nương khóc lóc kể lể. Ngũ Di Nương tìm đến ta thương lượng, Lục Di Nương tươi cười thân thiết, ta cùng Ngũ Di Nương thương lượng nửa ngày cũng không có biện pháp tốt. Chính là lo lắng, ai biết một câu của ngươi, Diêu Mama nói chất nhi nàng ấy nhìn cô nương khắp sân, liền nhìn chúng Đông Thanh. Ngày ngày ta với Đông Thanh ở cùng một chỗ, cũng không biết chất nhi nàng ấy gặp qua Đông Thanh ở địa phương nào, khiến cho đại thái thái thay đổi chủ ý. Ngay tại lúc ấy ta nghĩ, Đông Thanh thật đúng là cái có phúc, có thể hầu hạ chủ tử như ngươi vậy. Cũng không biết Thập Nhị Nương nhà chúng ta có may mắn của nàng kia hay không, về sau cũng có thể được ngươi che chở. Thập Nhất Nương giật mình. Lục Di Nương đã thu lại tươi cười, Thập Nhất tiểu thư, lại nói tiếp, ta cùng Ngũ Di Nương ở chung một phòng đã nhiều năm, tình như tỉ muội. Ngũ Di Nương dưới gối chỉ có ngươi, ta dưới gối chỉ có Thập Nhị Nương. Biết hai người các ngươi cùng nhau trụ ở Lục Quân lâu, ta cùng Ngũ Di Nương không biết có bao nhiêu cao hứng. Hy vọng các ngươi có thể giống như chúng ta, tình như tỉ muội, về sau mọi việc cũng có người giúp đỡ. Nói xong, nàng thở dài một hơi, ngươi cũng biết. Ngày trước ở dư hàng, mặc kệ là Ngũ Di Nương hay là ta, đều không dám đi đến Lục Quân lâu. Lòng yêu thương đối với các ngươi một chút cũng không có ít. Bằng không ta cũng sẽ không mạo hiểm đến báo cho. Gocchuyenaudio.com, ngươi, Thập Nhất Nương ngạc nhiên, Trên thực tế, đại thái thái mang ngươi cùng mũ nương đến Yến Kinh, là ý tứ của đại tiểu thư. Thanh âm Lục Di nương thản nhiên, khiến người ta cảm nhận được một loại lạnh ý xâm nhập vào tâm phổi, đại tiểu thư thân thể không được, muốn từ trong muội muội tìm một cái biết nghe lời để chiếu cố Chuân ca. Với thông minh của ngươi, việc này, nói vậy đã muốn đoán ra được. Thập nhất nương cúi đầu uống một ngụm trà, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Nhưng còn có một sự kiện ngươi khẳng định không biết. Giọng điệu Lục Di nương bình tĩnh, chính là ta cũng là buổi tối ngày hôm qua mới nghe nói. Thập nhất nương lẳng lặng nghe nàng nói, Lục Di nương trong mắt đã không có che giấu được trào phúng. Nguyên nương còn muốn từ trong muội muội mình chọn một cái làm vợ cho con trai duy nhất của mẫu quốc công Vương Tín. Cách chương.